Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe ca khúc Đời đẹp tươi, sáng tác của Nguyễn Thanh Phiên qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Chìm trong ánh nắng chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên, suối nước trôi êm đềm đàn chim líu lo trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Đời đẹp tươi có Chúa cùng Ngài ban của chân lý, được tự do, hy vọng bình an. Vì khi xưa Chúa đã giáng thế cao người, hy sinh trên cây thập tự, Chúa đã gánh thế hạt tội, mang bao trong gai cuộc đời thể hiện tình.
Trong 14 chương trình vừa qua, chúng tôi đã trình bày niềm tin về Hội Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói đến một tín lý khác trong bài Tín điều các sứ đồ, đó là sự thông công của Thánh đồ. Trước hết, xin nhắc lại toàn thể bài Tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Sự cảm thông hay mối thông công của các Thánh đồ không chỉ là hiệp thông về tinh thần trong tiệc thánh khi cơ đốc nhân hội hiệp lại với nhau, ăn bánh, uống chén, tưởng niệm sự thương khó của Chúa trong sự hiện diện của Chúa qua đức tin chung, nhưng còn nói đến mối thông công sâu sắc hơn. Sự thông công của Thánh đồ nêu lên trong bài Tín điều các sứ đồ, nói đến mối dây liên kết của các tín nhân trong quá khứ, các tín nhân trong hiện tại và cả những tín nhân trong tương lai cùng chia sẻ sự cứu rỗi chung trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả đều cùng được cứu rỗi trong Chúa cứu thế, cho nên cùng được liên kết gắn bó trong Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa cứu thế. Tất cả đều là những tội nhân đã ăn năn và đã được ơn tha tội qua sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu, được ban cho địa vị công chính trước Đức Chúa Trời, được giải hòa với Đức Chúa Trời, được cứu rỗi, như sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 5 câu 9 câu 10. Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi, nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Đó là Roma chương 5 câu 9 câu 10. Mối thông công của các thánh đồ cũng là mối thông công của những người đồng hội đồng thuyền, cùng được giải phóng khỏi sức mạnh xiềng xích của tội lỗi và của sự chết, vượt khỏi sự chết tâm linh vào trong sự sống vĩnh hằng. Đó là theo Thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 14. Tất cả đều được tái sinh, đều được đổi mới, đều nhận được sự cải biến và ấn chứng của Đức Thánh Linh. Mối thông công của các thánh đồ cũng là mối thông công trong sự tôn thờ, phụng vụ ba ngôi Đức Chúa Trời, thông công trong sự cầu thay, thông công trong khổ nạn khi còn trên trần gian và thông công trong hy vọng tương lai về ngày vinh hiển Chúa cứu thế Giê-xu từ trời đến đón rước những người thuộc về Ngài. Mối thông công ấy không bao giờ chấm dứt nhưng càng phong phú sung mãn hơn trong cuộc sống thỏa nguyện trọn vẹn trong thành thánh vinh hiển trên thiên đàng như Khải Huyền chương 22, câu 22 đến câu 27 mô tả. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 22 đến 27. Đối với chúng ta là những cơ đốc nhân còn trên trần gian, chúng ta biết mình ở trong mối thông công với các thánh đồ qua hình ảnh được mô tả trong thư Hy Bá chương 12, câu 1 đến câu 3. Trong hành trình về thiên quốc, chúng ta giống như các vận động viên trong cuộc đua, có vô số các thánh của các thời đại chứng kiến, cổ vũ để khích lệ chúng ta hăng hái quyết tâm không nản chí, không ngã lòng. Thư Hy Bá chương 12, câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Chúa Cứu Thế Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Đó là thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3. Hình ảnh đám mây rất lớn tượng trưng cho cộng đồng các thánh trải qua các thời đại là những người đã qua đời, đang yên nghỉ trong lạc viên, chờ ngày Chúa trở lại để được hội họp với Chúa Cứu Thế trong ngày đoàn viên vĩ đại. Cuộc đời của họ, những gương mẫu đức tin của họ là những khích lệ rất lớn cho chúng ta, là những người còn đang tham dự cuộc đua trong trần gian. Để rồi đến phiên chúng ta, nếu Chúa chưa đến, chúng ta cũng sẽ gia nhập đám mây rất lớn đó và để lại những gương tốt của cuộc đời chúng ta cho thế hệ tương lai. Mặt khác, đối với những cơ đốc nhân đương thời, chúng ta vẫn có thể cảm thông và được thánh đồ khắp thế giới cảm thông, nhờ đó được khích lệ để đứng vững trong cuộc chiến với quyền lực của sự tối tăm, như sứ đồ Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Mối thông công của các thánh đồ trong hội thánh chung là một thực tại cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo rằng các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh, Chúa nói đến sức mạnh tiềm tàng trong hội thánh qua mối dây liên kết thông công của các thánh đồ là một lực lượng rất đông rất lớn với sức mạnh thiêng liêng của đức tin nối kết với nguồn mạch sự sống của chính Đức Chúa Trời. Ở trong mối thông công đó, các thánh đồ không chỉ được bảo toàn nhưng còn được gây dựng bằng những gương mẫu sống theo lời Chúa của các thánh đồ đi trước và cũng của những tín nhân đương thời. Ngày nay nhìn vào mối thông công đó, chúng ta thấy di sản đức tin và tri thức thuộc linh của hội thánh chung càng ngày càng được bồi đắp lớn hơn. So với hội thánh ban đầu, chúng ta không thể không nhận ra những tài nguyên lớn lao đó. Sự phổ cập lời Chúa dễ dàng hơn, sâu rộng hơn vì có nhiều phương tiện hơn, nhất là trong lĩnh vực tin học và truyền thông. Với những phương tiện đó, tri thức thuộc linh của các thánh đồ so với thời xưa lớn hơn vạn bội. Đã vậy, các thánh đồ trên toàn thế giới lại còn có thể chia sẻ thông tin cho nhau cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận rằng hiểm họa trong các phương tiện đó cũng không nhỏ. Chính vì vậy, mối thông công của các thánh đồ luôn luôn cần được giữ trong mối thông công cơ bản với chính Chúa Cứu Thế qua lời Chúa trong sự vận hành, soi sáng của Đức Thánh Linh. Nếu trước hết không khơi sâu mối thông công cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu hội thánh, tất cả những mối thông công khác không có nền tảng để phát triển cân đối, hài hòa. Niềm tin vào sự thông công của các thánh đồ giúp cho cơ đốc nhân ý thức mình thuộc về thân thể Chúa Cứu Thế với tất cả đặc quyền và trách nhiệm của công dân và đại sứ nước trời. Của những người rồi ra sẽ được cùng đồng trị với Chúa Cứu Thế, nhưng trong hiện tại là những người chấp nhận thân phận lữ hành trên trần gian, đi trong đường hẹp và vác thập tự giá theo dấu chân Chúa, nhưng cũng đồng thời tiến bước với các thánh đồ khác trong hội thánh chung. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.